thì cái này nó cũng được buông thả. Đó lý do mới đây ở làng Hồng có cái gọi là cái gì thiền thư giãn, mà tôi chưa được dự cái thiền thư giãn ở làng Hồng. Nhưng 2 năm nay tôi không có về làng Hồng nữa. Tôi thấy, mà tôi vẫn để ý đọc những báo thấy tiến trình của làng Hồng tới đâu. Để có thiền thư giãn, để có thiền nằm, thiền ngủ vân vân. Thì những cái này đó, từ từ những người tu đó bắt đầu để ý thì sẽ thấy. Cái điều thứ ba là phải biết buông thả. Tại nếu khi không buông thả thì cũng đốt cháy cái năng lượng của mình. Cái nào suy vi tao. Tại sao khi quý vị như vậy đó, mà quý vị như vậy là quý vị đang đốt cháy, đang xài, consume, đốt cháy những cái năng lượng sống của mình. Vì lo âu là những cái tế bào nó chết sớm, cho nên những người lo đó mặt nhăn nheo lại, những cái tế bào nó chết sớm. Người còn cáo. Tế bào nó chết dần, cho nên còn những người nào mà bị high blood pressure, bị áp huyết cao, áp huyết cao là sao? Một máu nó đập vào các con mạch rất là mạnh, là những người đó là rất là căng thẳng trong đầu óc, căng thẳng tột độ, lo lắng, thì căng lắm đó, và tim nó hồi hộp, nó hồi hộp thì nó phải đập, phải không? Mỗi lần cái vị sợ ma hoặc sợ ma hoặc thấy con cái hoặc chồng mình về trễ hoặc ai về trễ cũng quát, mà trong này nó đào đập mạnh, nó nào trong này nó quay nhanh chóng, quay ở đây thì quả tim nó trong óc trong tâm nó quay thì quả tim cũng quay theo, cũng hồi hộp thêm, nó đập mạnh thì máu nó chạy dần dần, nó đập vào những cái ven này, cái mạch huyết đập mạnh thì dễ bẻ mạch máu, dễ đứt mạch máu và chết. Thì những người đó phải tu thiền, mà tu thiền mà ngồi vào vẫn tiếp tục quay vòng vòng trong này thì cũng chết sớm. Đang ngồi thiền có thể đi luôn, mà đi luôn như vậy là người ta lại không biết là bảo người này là đang ngồi thiền mà thăng luôn hại chắc đức đắc đạo. Có người đau là đang ngồi thiền rồi, suy nghĩ mạnh quá đứt mạch máu nó chết luôn. Thiền, hoặc là trong lúc trước khi đi ngủ cứ tập buông thả. Vì nào tập lại cái mắt thiền buổi chiều thì có thể sẽ nhớ lại buông thả, mình sẽ đi từ đầu xuống chân và từ chân lên lại lên đầu. Và đi như vậy đó là mình bám sát y hệt cái thiền ninh sát. Ninh sát là quan sát một cách sáng suốt tất cả hiện tượng xảy ra trong thân thể của mình. Thiền ninh sát là như vậy đó. Những cái gì xảy ra trong thân tâm của mình là mình phải biết, phải biết để mà điều chỉnh nó. Đó là ích lợi của thần minh sát. Rồi đến điều thứ tư là thực phẩm. Điều thứ tư là ăn uống, vấn đề ăn uống. Tu một cái ăn đậu hũ luộc cho nó tương không có thể đắc đạo sớm về cực lạc sớm. Mà uống lạ không thì càng về cực lạc sớm hơn nữa, mà không ăn không uống thì càng sớm. hít là hấp thụ khí trời, ăn uống là hấp thụ khí của trời đất, trời của đất, hấp thụ khí của đất. Khi mà làm học, khi ăn uống á, mấy người ăn là nó phải khi nhìn đồ ăn phải nhận ngay đây là tặng phẩm của đất trời, tặng phẩm của đất trời. Quý vị ăn cơm đó là những cái tặng phẩm của mưa nắng gió, của những cái chất của đất lên thì nó mới cho mình cái đó. Thì đó là cái nhìn biết ơn đối với trời đất. Thế nhìn thức ăn thì nó thành vậy là nhận thức được đây là tặng phẩm của đất và trời. Thì trời đất, quý vị biết trời đất rất là thương mình, cho mình rất nhiều tặng phẩm. Tại sao mình chỉ có ưa cái tàu hũ không? Hoặc là chỉ ưa trao không? Mà là mình dại hả? Trời đất bao la rộng rãi thanh thang. Nếu mình biết mở cái tâm mình ra đó, nếu mình mẹ cha mẹ cho con đầy đủ hết, và đứa con nó chỉ thích cái thứ này thôi, nó cứ ăn cái này thôi, rồi cuối cùng mà nó thiếu những cái chất khác rồi nó đau khổ. Trời đất cũng giống như cha mẹ, và trong trời đất có rất nhiều những tặng phẩm khác mà chỉ từ trước giờ mình không có chịu mở mắt. Mà mình mở mắt ra và mình sẽ thấy rất nhiều những tặng phẩm khác, và những tặng phẩm đó là mình có thể hưởng một cách gọi là không có chiếm đoạt của ai hết. Cứ bị hít không khí đó, đâu có ai tới nói ê đừng hít không khí của tôi, đâu có ai nữa. Và quý vị đi ra tính cái bãi cỏ ngoài này, đâu ai dành bãi cỏ quý vị đâu. Xong đúng vậy, trong trời đất có rất nhiều những tặng phẩm. Và ăn uống, người tu đó là phải biết cách ăn uống. Vì sao? Vì trong con người của mình á, như tôi nói hồi nãy, nó có phần âm, phần dương. Âm dương, mà người muốn mạnh khỏe là cái phần âm dương phải quân bình. Quân bình ở cái xứ nóng như ở Việt Nam, ở Á, gọi là Đông Nam Á, cái vùng nhiệt đới, rau cải trái cây rất là nhiều. Là cái xứ nóng nó, tức là nó thuộc cực dương gần mặt trời, xích đạo nóng lắm, xứ rất là nóng. Mà người tu đó, ăn chay đó, ăn trái cây đó, thường thường những trái cây đó, nó thường thường đa số nó là âm, ăn những cái đó thì tốt, âm dương đó, quân bình. Còn cái xứ Tây Tạng á, trên núi cao á, rất là lạnh, tức là cực hàn, cực âm. Mà nếu mấy ông xứ Tây Tạng cũng ăn chay giống mình thì mấy ông chết sớm. Và muốn ăn rau cải cũng không có, tại khi mùa đông á thì lạnh quá thì bao nhiêu thảo mộc rau cải nó đâu có mọc được, phải không? Nó mọc được chỉ có những con thú vật mà chịu lạnh nổi nó mới sống, thì họ ăn con đó. Từ dương sinh ra âm, từ âm sinh ra dương. Thì những thứ nào cây cỏ mọc ở cái xứ nóng đó, là rất là dương, thì cây cỏ đó nó rất là âm, nó mới chịu nổi. Thì khi mình ăn những cái âm đó mình cũng sống trong cái môi trường đó được. Và khi ở cái xứ lạnh, cái gì sống được xứ lạnh, cái đó là phải rất là dương mới sống được. Thì các mình ăn những thứ đó thì mình có thể chịu nổi để mà sống. Hiểu được như vậy thì mình không có mắc bẻ, không mắc bẻ không lấy sư Tây Tạng ăn thịt, sư tu là ăn thịt. mấy ông nói, mấy vị tu thì mà lấy ăn rau ăn cải ngoài chịu sao nổi. Muốn phán xét người khác thì mình phải học, phải hiểu. Hiểu thì không có sự phán xét, hiểu rồi thì thông cảm. Chỉ có sự phán xét chỉ trích khi mà mình chưa hiểu thì mình có sự phán xét chỉ trích phân biệt. Hiểu rồi thì không có sự đó mà chỉ có sự thông cảm. Bây giờ mình ở đây đó, tôi không bảo cái vị sứ lạnh ăn thịt đâu, ăn thịt là không được, ăn thịt là chuồng ăn từ luôn. Nên ăn chay, mình nên ăn những đồ tươi, đồ sống, những đồ tươi, đồ sống. Rau cải tươi sống nó còn cái sinh khí của nó, mình cứ xào nấu kho tới kho lui đó là giết hết sinh khí của nó rồi. Nhưng là sao Việt Nam ăn đồ kho không? Đúng là ăn đồ kho ở Việt Nam đó. Tại vì kho đó, nó có chất muối nó giữ được, không có ôi, không có ung. Việt Nam không có tủ lạnh, trên ăn đồ kho, thay ăn đồ kho. Nói xứ này á, mình ở xứ khác mình tiếp tục ăn đồ kho. Ăn đồ xào nhiều á, mỡ nhiều cũng không có tốt.
Nhiều người nói
là
thầy tàu hũ tốt
hả?
Nhiều người
protein cũng tốt đó. Nhưng mà tôi nói tàu hũ đó ăn sống là rất là tốt, mà bắt đầu kho tới kho lui thôi. Còn chiên tới chiên lui đó, mà bỏ bột ngọt vào đó thì nó rất là nó ăn vào rồi cái bệnh hoạn là đổ tại hiệp. Quý thầy bị bệnh tiểu đường nhiều lắm, mình biết không? Mình biết không? Tại nghiệp nặng.
Tại thầy, quý thầy không có được gì nhiều, có ăn cơm nhiều
không? Không có. Ăn cơm không, ăn cơm không bị tiểu đường. Hydro nó gọi là chất inox carbon nha, là cái đó nó không có, không, nó gọi là trong chất đường nó có hai chất đường chậm và chất đường nhanh. Chất đường chậm đó là những chất đường nó gọi là glucose, thì mình bỏ đường đường trắng vào đó, nó vào máu ngay. Còn cái chất đường chậm đó, là những chất đường của cơm, của gạo, của trái cây. Của trái cây nó gọi là fructose, của sữa nó gọi là lactose. Những chất đường nó vào đó, nó đi qua cơ thể, cơ thể nó chuyển hóa nó biến thành chất đường tốt, đưa vào gan. Còn một cái vị cứ cho đường vào nó chạy ngay vào máu, là chất đường trong trong máu, trong trong nước tiểu nó tăng lên ngay. Cho bột ngọt vào nữa. Tại vì thầy đâu có biết Phật tử nó làm gì ăn cái đó. Quý vị thương thầy vô tình. Đúng rồi, muốn thầy ăn cho ngon mà ngon cái này mà khổ cái này. Nó là thương thiếu trí huệ đó. Không sao, nói vậy chứ quý vị đừng có lại ông tôi ở buổi này. Đậu hũ đó, nếu quý vị làm đậu hũ mà quý vị làm lấy đó, rất là béo, rất là ngon, rất là thơm. Bởi vì đi mua đậu hũ ở ngoài cận tàu đó, nó bỏ một chút thạch cao, nó bỏ rất nhiều thạch cao, cho nên ăn cái đậu hũ đó, nó mướt, nó láng, nó mềm đó. Thì nó bỏ cái chất thạch cao để cho cái đậu hũ nó đặc nhiều đó. Nó chỉ tốn một chút đậu hũ thôi mà nó đặc thật nó đặt mau, trong khi nếu quý vị mà bỏ ít hay cao thì lỗ vốn, lỗ vốn của họ. Hả? Không. Nếu quý vị muốn ăn đậu hũ ít thịt cao, lựa những đậu hũ nào nó đừng có láng quá, đừng có mướt quá, đúng rồi, nó cứng một chút là đậu hũ nào mà mềm xèo đó, đúng rồi, đậu hũ của Tây làm đó ăn tốt, còn đậu hũ của Tàu làm đó cho nhiều thịt cao là nó rất là mướt, ăn thế là sao mà ngon, phải ngon mà thật ra cẩn thận. Rồi, trong sắp hết giờ là phải nói tiếp. Quý vị ăn đồ ăn á, nó thấm vào cơ thể và nó tác động lên trên thân, trên người ăn thịt á, thì nó cũng có những chất độc tố của thịt, và nó sẽ làm cho cơ thể con người kích thích. Nhớ trở lại, tất cả các pháp đều liên quan đến nhau hết. Quý vị ăn cái gì đó liên quan đến thân, và liên quan đến thân thì sẽ liên quan đến tâm. Ăn thịt á, thì sẽ nặng nề, rồi nó lâu tiêu, rồi nó trì trệ, thì ngồi thiền nó rất là dễ bị hôn trầm, và nhiều khi bị dễ bị kích thích. Nhớ đến việc ăn uống phải ăn cho kỹ, ăn cho hợp với âm dương, ăn cho hợp với khí hậu, ăn cho hợp với cái tạng của mình, và ăn cho hợp với gọi là vấn đề dưỡng sinh. Dưỡng sinh đừng có kho nhiều quá, kho một lần được rồi mà kho tới là hai ba lần là đến điều thứ năm. Điều thứ năm là nãy giờ là lo cho thân không, điều thứ năm bây giờ mới lo cho tâm. Vậy cứ bị lo hết những cái kia đó, mà thật ra mình đã lo cho tâm rồi, mình đã sửa soạn cho tâm rồi, bây giờ mình đến thẳng cái chỗ tâm một cái là cái tâm nó thoải mái. Điều thứ năm mới đến cái tâm, mặc dù lo ít đó, thấy có một điều thôi, mà thật ra những cái kia mình đã sửa soạn cho cái này rồi. Vì nhớ không có cái nào tách biệt, đừng có cắt xén hai thứ ra hai phần. Điều thứ năm là thiền định và chuyển hóa. Chuyển hóa và thiền định tức là săn sóc cho cái tâm của mình. Thế lẽ thì săn sóc bốn điều trước là săn sóc cho cái thân, và cái thứ năm là săn sóc cho cái tâm, và săn sóc cho cái tâm gồm có thiền định và tu. Tu tức là sửa, tức là chuyển. Trong tâm này có những cái giận hờn thì mình cho nó thành từ bi, khi có sự chấp trước thì mình cho nó thành cái sự xả, vân vân. Đó là tu đó. Quý vị tụng kinh nhiều mà những cái đó vẫn còn nguyên, tức là quý vị tụng nhiều nhưng mà chưa có sửa, phải không? Và quý vị ngồi thiền nhiều đó mà những cái đó vẫn còn nguyên trong đầu, là quý vị hình thức thì thấy là có vẻ như tu nhiều, tại vì người ta định nghĩa chữ tu là tụng nhiều này, niệm Phật nhiều này, ăn chay nhiều này, những cái thứ đó nó định nghĩa chung chung nó phổ thông là như vậy. Là đúng, quý vị nghĩ cái chữ tu là phải sửa không? Sửa là chữa, là chuyển cho nó thành tốt. Mà quý vị làm những cái thứ đó đó mà trong này nó vẫn không có thay đổi những nhất thì coi như ta đâu có được sửa, đâu có được tu đâu. Tụng kinh nhiều mà trong này cứ nhớ nhung hoài, cứ buồn hoài, thôi lấy mổ cái đầu ra nhét quyển kinh vào ngay chỗ đó thì nó đỡ. Yêu nhiều quá cũng vậy nữa, mổ cái trái tim ra nhét cái quyển kinh vào trong đó cho nó nhanh hơn. Thì cái đó là mình sửa tâm, nó gồm có thiền định và chuyển hóa cái tâm, tâm thức của mình. Thì muốn như vậy đó thì phải nó có cái sự vắng lặng. Sự vắng lặng yên tĩnh thì mình mới nhìn được sự vật. Bây giờ thí dụ như là tôi đang nói chuyện với quý vị này, như hôm qua nói cái bà hướng dẫn quý vị buổi chiều đó, ở bên ngoài này cái máy cắt cỏ nó cắt in lên đó. Đó. Còn nhiều khi quý vị cũng bị disturb, quý vị cũng bị phân tán, quý vị vào những cái chỗ mà quý vị đi ra phố mà những chỗ mà vào những cái shopping center đó, và những chỗ nào mà ta ca hát đó, hai người nói chuyện với nhau đó, đứng xa nhau một chút là đố phải hét lên người kia mới nghe được. Tại sao? Và tất cả những người khác nó có rất nhiều sự ồn ào khiến mình không nghe được cái kia. Bây giờ đi vào những nơi thanh vắng, tất cả mọi người đều yên lặng hết, thì hai người chỉ có nói nhỏ thì thầm nhau là đã nghe thấy. Thì quý vị tu là gì? Muốn trở về với chính mình, muốn trở về với Phật tánh, muốn trở về với bổn tánh, muốn trở về với ông chủ, quý vị muốn dùng cái chữ gì cũng được, muốn trở về với chân tâm. Muốn có sự trở về để thông cảm nhau, để nói chuyện thì phải có sự yên lặng. Yên lặng của tâm hồn thì mới nghe được. Inner silence. Listen to the silence. The sound of silence. Quý vị lắng nghe cái đó đi. Tập nghe cái gọi là không thanh đó. Không thanh tức là âm thanh mà tiếng Việt như hồi nãy tôi vừa nói đó, là tiếng của cái sự yên lặng. Quý vị tập nghe cái tiếng đó. Tập nghe cái tiếng đó tức là quý vị đang làm gì quý vị không? Đang tập cái nhĩ căn viên thông ở trong kinh Lai Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chứ không phải là chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm rất là tốt. Kinh Lăng Nghiêm rất là tốt. Thiền sư nào cũng dạy Kinh Lăng Nghiêm. Cái chú Lăng Nghiêm là cho những vị nào muốn dịch dùng. Gỡ không ra đó. Gỡ không ra đó. Chú Lăng Nghiêm à, Kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật chỉ để người ta tìm tâm để giải thoát. Cái chính là không lo mà không lo cái phụ. Nghe được cái sự yên lặng của tâm hồn thì bao nhiêu cái phiền não, lo âu, sợ hãi sẽ tan biến. Và những thứ đó là những cái gì? Là những cái sự ồn ào. Tới nó sợ đi, sợ đi, sợ ma này, ghê quá. Rồi, hoặc là giận đi này, trời ơi ông nó nói mình câu này nè, ông nó xấu quá, bà nó thế này thế nọ, nó cứ nói sùm trong đầu mình đó. Bà con cô bác cứ chạy vào trong đầu nói sùm trong đầu. Rồi làm sao mình trở lên chính mình được? Thì ra thì đừng có, chỉ lắng nghe một cái tiếng yên lặng thôi, lắng nghe cái sự yên lặng của tâm hồn. Ví dụ như vậy này, bây giờ quý vị 30 người đều nói với tôi hết, nhưng mà tôi chú ý chỉ nghe một người thôi, và tất nhiên những người kia tự nhiên người ta thấy tôi không nghe họ nữa thì họ lắng xuống. Ban đầu cái người này tôi khó nghe, mà tôi chú ý một chút tôi vẫn nghe được một cái người này. Còn những người kia đó, một hồi người ta thấy tôi không nghe đó, là cứ tiếp tục nói một hồi người ta mỏi miệng, người ta đi. Cũng vậy nữa. Đó là có một pháp môn khác của tu thiền là dĩ độc trị độc. Dùng một niệm để mà những niệm kia nó ngừng. Còn cách không có dùng độc trị độc đó là muốn là độc nào lên thì cũng chuyển, độc nào lên cũng chuyển. Cái vị chú tâm vào một thứ hay một niệm thì bao nhiêu niệm khác nó đều diệt. Còn nếu mà quý vị không làm như vậy đó thì vọng niệm nó lên đều đều, nó lên hoài hoài, nó lên dài dài, và quý vị cứ ngồi đếm nó. Không có đếm, ngồi nhìn vọng thôi. Mà nhiều khi quý vị nhìn không ra, nó kéo quý vị đi cả trăm thước, cả mấy phút đồng hồ rồi mới nhận ra là từ đấy giờ mình đi theo nó. Thì nó vừa đến quý vị nhận ra là được rồi. À vậy thì tại tùy, cho nên là tại thiếu công phu. Nếu quý vị có công phu một chút đó, thì trước khi cái niệm nó khởi lên đó, quý vị cảm thấy nó hiện tới. Để quý vị trước khi muốn nói với người kia tôi ghét bà đó, trước khi quý vị nói ra như vậy đó, thì trong tâm quý vị nó có một cái, nó có một gọi là món gọi là stimulation đó. Nó bừng ra nhưng mà nó chưa ra thành lời. Quý vị cảm thấy cái đó rồi, quý vị cảm thấy cái đó rồi, sau đó cái niệm pháp và thành lời, khi mà vọng tưởng nó hiện lên rồi đó, đã trễ rồi. Cái người tu đó là vừa, quý vị thí dụ đây là cái dòng vọng tưởng này, thì thường thường đến cuối vọng tưởng quý vị mới nhận ra. Quý vị tu một hồi quý vị nhìn quen thì đến nửa dòng là quý vị nhận ra, tu một hồi khá hơn đó, đầu dòng quý vị nhận ra. Và trước khi khá hơn một chút, trước khi nó vọng nó khởi lên đó, nó là đang còn bọt ở dưới nước, quý vị nhận ra nó. Cái tiến trình mà trên một vị A-la-hán và cái đắc đạo đó, thì nhìn thấy cái tiến trình của mình nó thành 16 dòng, 16 gọi là 16 sát na, tắc 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 tắc, nhìn thấy nó rõ từng cái một, giống như cái hình hoạt họa đó. Quý vị biết không? Cái hình hoạt họa đó, quý vị nhìn thấy là hình như là lập từ trước giờ nó vẫn nhúc nhích, mà khi quý vị bắt đầu cái tâm quý vị thật là sáng rồi đó, thật là vi tế rồi, quý vị nhìn thấy rõ từng cái hình nó ghép vào nhau. Dám ngồi nhìn nữa. Và nếu muốn không có thể nhìn hình khác, nhìn một hình thì bao nhiêu hình tự xuất, là thôi hết giờ. Thì nói chung quý vị nhớ năm cái điều này: tu cả thân lẫn tâm để mà mình đạt được an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại bây giờ, ở đây, ở Canada, Ottawa, chùa Từ Âm. Đừng hẹn năm sau, đừng hẹn năm tới. Thôi giờ xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Chiều nay 3-4 giờ có khóa thiền hướng dẫn, sau đó có tham vấn nữa. Hôm nay là buổi tham vấn chót, tại vì cái buổi tham vấn thứ hai. Trước khi đi, con người đó có bốn loại cách đi: đứng, nằm, ngồi. Thì trước khi mà muốn mà thiền được trong bốn động tác luôn, đi, đứng, nằm, ngồi, thì mình phải, cái động tác ngồi là cái động tác dễ nhất và căn bản nhất. Thì nghe được,
nghe được,
ừ. Đúng rồi, nghe được. Thì khi mà mình đã ngồi và mình đã tự chủ được lúc ngồi đó, thì sau đó mình bắt đầu đứng rồi mới đi làm những việc khác. Chứ còn mà mới vào mà muốn là làm nhiều hết thì cũng được, nhưng mà hơi khó. Quý vị cứ tiếp tục bàn thảo, cứ làm như là
thầy buổi sáng
tự nhiên
trong vấn đề ăn uống phải có âm có dương.
Dạ.
Âm nhiều thì mình cũng dương, nhưng mà ở Phật giáo có một cái môn phái ở môn phái tiểu thừa Theravada ở Việt Nam, cái môn phái đó ăn thịt, là họ có những cái ngôi chùa và họ cúng thịt và con gà, họ dẫn tín đồ luộc con gà lên, lấy nước con gà nấu cơm nó béo hơn. Thì không biết là cái môn phái đó nó đúng hay nó sai cái điểm này, nhưng mà môn phái rất nhiều tín đồ nó chưa phát triển và mặt áo hở hoặc là chúng ta ở Việt Nam rất nhiều. Thì không biết là môn phái đó tại sao họ có thể ăn thịt một cách tự nhiên như vậy, mà không phải vì vấn đề là ở quốc gia này thứ lạnh hay thứ nóng, âm hay là dương, họ vẫn cách thực hiện.
Có nhiều người vẫn là ăn thịt mà không cần biết âm dương, có người ăn chay cũng không cần biết âm dương. cái xứ mà tôi lấy hai cái nước Đông Nam Á mà ăn chay, với lại cái xứ mà lạnh nhất Tây Tạng ăn thịt, đó là những cái xứ đó, nhất là Tây Tạng họ không có sự lựa chọn, không có xoa, vậy muốn ăn chay cũng không có rau cải. Còn là những cái xứ Nam Tông đó, cái vụ ăn thịt nó phải ăn, tôi có nói rõ trong cái quyển sách mà sắp ra đó, mà tôi kể ở đây lại nói trước vậy. Thời Đức Phật đó, không có ăn chay, nhưng bây giờ đó, cái xứ Nam Tông Thời Đức Phật không có ăn chay, sau đó từ từ đó chuyển sang Đại Thừa thì nó có những cái bộ kinh, cái bộ đó là hai bộ là bộ kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Thì có nói là Đức Phật ban đầu thị hiện cho những người khác ăn thịt, tại vì đệ tử của Đức Phật ban đầu chưa có vào Đại Thừa được, chỉ Đức Phật phương tiện cho họ ăn thịt. Nhưng mà sau này các vị đó bắt đầu chứng quả rồi, Đức Phật muốn đưa họ vào Đại Thừa, thì sau cùng Đức Phật nói là cấm hết, không được ăn. Ban đầu lúc ăn thịt đó thì Đức Phật cho phép ăn ngũ tịnh nhục, hoặc là tam tịnh nhục, tức là không được thấy, không được khi đi xin khất thực đó, thì các vị đã không thể tới nhà người ta nói tôi ăn chay thôi nha, không được. Tới ai cho gì ăn cái đó, mình không có ích gì lo được, không có đòi hỏi được ai cho mình ăn cái gì thì ăn cái đó, nhưng mà mình có quyền từ chối chứ không có quyền đòi hỏi, từ chối thôi, không có đòi hỏi, từ chối khác đòi hỏi khác, tức là đưa ra mình thấy không hợp cho mình từ chối không ăn, chứ không có tôi ăn này mà làm cho tôi cái khác đó là đòi. Thì ba thứ hay là ngũ tịnh nhục đó là không có được thấy con vật mà người ta giết cho mình, không được nghe con vật nó kêu, tức là mình sắp sửa đi đến nhà người ta, đến sắp sửa nhà kia, cái Phật tử nhà kia ngó thấy thầy sắp tới đó, cái bắt đầu lấy con heo ra thọc tiết nó, hay là cắt cổ con gà, mình đứng đây sắp tới mình nghe thấy là có thể người ta giết thì mình đó, nghe thấy tiếng của nó, tí nữa 2 phút sau mình tới tự nhiên thấy con gà luộc là không được ăn, mình ăn cái đó, hoặc là nghi người ta giết cho mình, tam tịnh nhục là phổ biến. Thì thời xưa là như vậy. Còn cái nữa, hai cái nữa là ngũ tịnh nhục, đó là khi mà đi vào rừng đó, thì có con thú mà nó bị tai nạn nó chết, hoặc là nó bị cái gì mà nó chết thì có thể ăn thịt của nó, hoặc là một con sư tử, con beo gì đó, nó ăn một con nai, nó ăn cầm dư, nó no, nó bỏ đi thì mình có thể ăn được. Thôi nói gọi là ngũ tịnh nhục. Thì hồi xưa là như vậy. Về sau thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó lại sau nữa là kinh Lăng Già, hai kinh đó Đức Phật trong kinh Lăng Tắm, là hai kinh đó là hai kinh thuộc Đại Thừa. Trên tiểu thừa không biết hai kinh đó họ vẫn ăn. Cái mục đích của họ, họ không có cấm là tại vì họ đi khất thực, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Nhưng mà cũng vì ai cho cái gì ăn cái đó cho người khác cứ làm. Đúng ra đó, thật ra khi mà mình ăn thịt thì dựa là cái nhà đó đó, mình chưa tới nhà họ, họ làm thịt xong xuôi hết, tức là họ đã mua thịt hoặc là giết ở đâu đó rồi, không phải vì mình mà họ làm thì được. Và nếu mà quý ngài ở bên đó, đó họ làm như vậy đó, là họ chính họ đã phạm giới, đúng với lại giới với original, với truyền thống. Là tại vì khi chư tăng đi khất thực nó họ không để ý mấy vấn đề đó. Cho cái gì quý vị cho ăn chay họ ăn chay, cho cái gì họ ăn cái đó. Tại vì mục đích của họ là tập, tập vượt qua khỏi cái mùi vị, tức là để trong cái bình bát đó, đổ mặn ngọt đổ chung hết để vượt qua khỏi cái mùi vị. Cái mục đích là như vậy. Mà bây giờ luộc xong rồi làm cho nó béo để cho cái đó là giới luật nào nó cũng có cái sự, nó gọi là cái quân tổ mê, mê cái giới luật của chính phủ chế ra bao giờ nó có cái tội mà nó đi, nó biết cách đó, nó chạy vòng giới luật. Thì ban đầu nó là cái luật, xong rồi thành nó thành cái lệ. Nên cái vụ không cầm tiền cũng vậy nữa. Thì không cầm tiền là nhờ người khác cầm dùng cũng được. Nên trong giới luật của Phật á, là cầm nhất là ý thức được cái ý nghĩa ở trong đó. Trên đại thừa nó nhằm cái ý nghĩa, từ đó mới nảy ra cái chuyện mà ăn chay. Nhằm ý nghĩa chứ đừng có nhằm cái hình thức. Và bên tiểu thừa đó họ tôn trọng cái hình thức mà họ bỏ cái ý nghĩa. Tức họ nhìn vào thấy họ rất là dữ, nhưng mà thật ra đó có nhiều cái làm sao cho thấy vẫn dữ nhưng mà thật ra không dữ nữa. Và cái phong đó, cái phòng, cái phong đó, ý nghĩa nó lại cái hình thức.
Thưa, còn cái vấn đề kinh là tiểu thừa thì họ đọc, họ không có chuông, không có ngõ, họ chỉ đọc tiếng chú bằng Pali, à, thì con không hiểu. Rồi là họ biết họ đọc tiếng rồi, mà họ đọc được lo những tiếng bằng Pali, không chuông, không ngõ, không tiếng Việt, không gì hết. Mà con không hiểu là sao họ giáo hóa được những người dân, người tín đồ.
Cái gì nó cũng có cái hay và cái dở. Cuộc đời nó có hai mặt. Thứ nhất là họ đọc bằng tiếng Pali á, là tại vì cái tiếng Pali là cái tiếng coi như là thời xưa cổ điển nhất của Đức Phật dùng. Mỗi lần họ đọc như vậy đó, là họ hồi tưởng lại, nhớ lại, giống như là chính họ được nghe lời Đức Phật, giống như là các vị A-la-hán trùng tu lại đọc lại cái tiếng đó. Rồi nếu Phật tử không hiểu á, thì ráng chịu. Nhưng Phật tử ở những các xứ đó thì họ lại không cần, họ chỉ cần phước. Cho nên Phật tử ở xứ đó họ cần phước. Còn Dũng mình cũng vậy, mình cũng gần giống. Nếu mình đọc kinh và chữ Hán á, mình không hiểu gì hết thì cũng vậy. Không chung mõ, chung mõ không thành vấn đề. Chung mõ là tại vì đây là cũng là không phải là Phật nữa. Tại vì cái tiếng chung mõ là tại sao tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn, tiếng Tàu, tiếng Việt là những cái tiếng đơn âm. Đơn âm nó từng chữ, từng chữ, từng chữ đúng không? Thì khi tụng á thì có thể cắt ra từng khúc được, trên đọc á có người đọc đi nhanh. Còn cái tiếng mà tiếng Pali đó là nó không phải là đơn âm, nó dính vào nhau, nên không thể mà cắt ra mà gõ mõ được. Cái chuyện gõ mõ là phương tiện, mõ là phương tiện, mình cũng không cần tụng chung mõ cũng được. Và mõ là để cho tụng cho nó có nhịp nhàng, tại vì cái tiếng nó, những cái tiếng là những tiếng đơn âm, làm nó là cho nó. Mantra thì quý vị không hiểu là đúng, tại vì nó là tiếng tiếng Sanskrit mà là tiếng Sanskrit đặc biệt nữa.
Thay nổi
tiếng Sanskrit. thường thường những cô chú đó, nó có một cái tính cách riêng, nó có cái tính cách riêng của nó. Khi chú nó có hai loại, loại chú ngắn nó gọi là mong tha, mà loại chú dài nó gọi là Dharani. Dharani một chàng đó là Dharani. Thì theo mà cái môn thần chú đó, mong tha đó, thường thường người không cần hiểu, không cần hiểu, tại vì công năng của cô chú nó là nó nằm ở chỗ khác, cho nên chú nó khác với lại chú là mong tha, nó khác với sutra. Sutra là cái lời kinh Đức Phật nói để người kia hiểu, để mà áp dụng thực hành, để mà sửa. Còn mong tha đó là nó thuộc về các loại khác, là nó thuộc về hơi mật tông, nó thuộc về mật tông. Ở mật tông á, mà nhất là dùng chú á, nó cũng có hai khía cạnh. Một á, là khía cạnh để chuyển cái tâm. Hai á, là khía cạnh để sai khiến những cái energy, những cái gọi là cái sức lực vô hình bên ngoài. Yeah. Nếu mà đi bên ngoài, còn cái chú mà làm cho bên trong thì khác. Cái chú bên trong đó, một câu thần chú đó, nó gọi là, thì mật tông có hai hạt. Cái hạt mà đi bên ngoài để tụng chú để cho có trời mưa, hoặc là cho sai khiến quỷ thần này nọ đó, thì nó nghiêng về, mình có thể nói là tà đạo, nhưng mà không hẳn, không hẳn tà đạo. Nếu mình dùng chúng thì cũng được. Thì nếu mà đến một nơi nào mà nó hạn hán mà mình tụng thì sao nó mưa xuống, thì dân chúng có nước uống thì cũng tốt rồi. Còn nếu mà nơi đó mình tụng xong rồi cái mình hại người khác thì không được, thì biến thành tránh cái tà đó chỉ tùy cái ý nguyện thôi, cái motivation của mình. Còn cái mong tha ngắn đó, để chỉ ở trong tâm đó, thì nó rất tốt. Cái đó nó thuộc về gọi là, nó gọi là la science
vibratoire.
Ừ, cũng là một loại mong tha. Một loại mong tha, nhưng mà cũng là một loại mong tha. Nhưng mà mong tha đó, đúng cái science vibratoire là luật rung động đó, là phải tụng cho chúng cái tiếng Sanskrit. Cái tiếng Sanskrit tức là cái tiếng cổ nhất ở trên trái đất này, cổ nhất kế tiếng đất là tiếng Hebrew. Thì hai cái thứ tiếng đó, cho nên là tiếng Sanskrit là tiếng cổ nhất, mà gọi là phạm âm, âm thanh của phạm thiên, là âm thanh của trời. Thì nó là một cái tiếng đặc biệt, cũng là cùng Sanskrit, nhưng mà Sanskrit nói thường hoặc là Sanskrit chú nó khác, nó có một cái sức dung khác. Và khi mình đọc dung chúng đó, thì nó có cái SC khác. Nếu quý vị nào trong này học về khoa học đó, thì cái âm thanh quý vị làm đúng một cái âm thanh, cái frequency của nó đúng với lại cái gương, cái là đọc chúng một cái phát, chúng một cái tiếng đó, là gương là bẻ hết. Hoặc là quý vị dùng những gọi là cái tiếng siêu âm thanh, hoặc là tiếng kha sông đó, thì quý vị phát được một cái tiếng đó. Hoặc là khi mà con mũi đó, nó có những cái máy làm cho mũi nó nghe, nó chạy mất tiêu đó, mình không nghe thấy đó. Hoặc là đó là những cái âm thanh, nó có cái công năng của nó. Thì khi mình đọc những cái bài chú mong tha ngắn đó, người dân Tây Tạng đọc Om Mani Padme Hum đó, hoặc là tất cả những câu chú khác, nó có cái công năng khi mình đọc chúng đó, thì nó sẽ chuyển cái tâm thức của mình, nó đưa cái tâm thức của mình lên một cái bình diện khác. An nốt hợp long được không xin? Thì lúc đó là một cái pháp môn tu mà không dùng ý thức, không dùng ý thức để mà suy luận nữa, nên không cần hiểu, và chỉ cần tụng cho đúng và chuyên tâm tụng cho đúng, thì cái tâm thức của mình nó đang ở cái tầng basement, nó nhảy lên tầng số 1, tầng số 2, tầng số 3. Và khi đó mình chứng nghiệm directly, trực tiếp chân lý, không cần phải qua ý thức. Muốn chứng nghiệm chân lý qua ý thức thì đọc kinh để hiểu. Còn muốn chứng nghiệm chân lý qua đường khác, đi qua con đường của môn phái. Khi tụng Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì đúng chữ Nam Mô thôi. Chữ A Di Đà Phật đó là pháp âm của tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Amitabha. Nam Mô Amitabha thì Nam Mô Amitabha Buddha. Thế nó đọc chúng như vậy thì nó có cái kiện riêng của nó.
Thì là
thường
ngày mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật là không chúng hay sao?
Thì lúc đó nó biến thành một cái khoa học khác, không phải là Seo Sĩ Ma Toa nữa. Nó gọi là Seo Sĩ De La Foa. Lòng tin cũng là một con đường. Lúc đó nó tác động theo kiểu khác, không phải tác động theo đúng. Nếu mình đọc không đúng phát âm á thì nó cũng có hiệu quả, mà hiệu quả do cái lòng tin mà ra. Rồi khi đọc chúng á thì nó cũng có hiệu quả, mà hiệu quả đó do cái tức, có cái tiếng của cái âm thanh nó mà ra. Hai cái khác nhau.
Cái chúng học cái câu một câu may nhận được.